Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 349. Đây là câu chuyện liên quan đến một vị thánh nổi tiếng của người Việt, một trong tứ bất tử huyền thoại của chúng ta. Đó là câu chuyện Liễu Hạnh Công Chúa đại chiến Bát Bộ Kim Cương. Nhưng trước tiên, quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo Đi Dép mau lớn nhé. Để biết thêm chi tiết về chương trình, các bạn có thể tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích tại fanpage Chú Mèo Đi Dép. Còn bây giờ, chúng ta sẽ quay lại với chương trình. Câu chuyện Liễu Hạnh Công Chúa đại chiến Bát Bộ Kim Cương bắt đầu như sau. Ngày xưa, ở trên thiên đình, có cô con gái Ngọc Hoàng tên là Liễu Hạnh. Tính tình cô phóng túng, ngang bướng, không chịu theo khuôn phép nhà trời. Ngọc Hoàng hết lòng dạy dỗ nhưng vô ích, cô chứng nào vẫn giữ tật ấy. Giận vì trong nhà có cô con gái hư, không thể làm gương cho thiên hạ, Ngọc Hoàng quyết trị tội để cho con tu tỉnh. Nhân một lần Liễu Hạnh phạm lỗi, Ngọc Hoàng bèn đầy nàng xuống trần trong 3 năm. Sau khi xuống trần, Liễu Hạnh hóa thân thành một cô gái đẹp, dựng một cái quán ở chân núi Đèo Ngang. Đây là nơi rừng núi vắng vẻ, nhưng cũng là nơi con đường thiên lý từ Bắc vào Nam vắt qua, nên hàng ngày không bao giờ ngớt khách bộ hành đi lại. Từ xưa đến nay, vì sợ giặc cướp và thú dữ, không ai dám đến đó mở quán bán hàng. Vì vậy, ngôi hàng độc nhất của Liễu Hạnh ngày nào cũng đông khách. Bất kỳ ai lên đèo xuống đèo, đã đi qua quán, không thể không ghé nghỉ chân. Huống gì trong quán lại có cô gái tuyệt sắc. Từ khi bị đày, Liễu Hạnh vẫn chưa bỏ được nết cũ, khinh mạn và trêu chọc mọi người. Cho nên, hễ ai vào quán ăn bánh uống nước rồi tiếp tục ra đi thì không sao. Nhưng hễ thấy chủ quán xinh đẹp mà dở thói cợt nhả hoặc có ý cậy sức, cậy thế, cậy thần, làm điều bất chính thì nàng quyết trị tội không tha. Lúc trở về, nếu không lăn ra chết thì cũng trở thành điên rồ ngây dại. Hồi ấy là thời vua Lê Thái Tổ trị vì thiên hạ. Tiếng đồn về một cô gái đẹp một mình mở quán ở Đèo Ngang không mấy chốc lan truyền rất rộng, khắp nơi bàn tán xôn xao. Người thì nói chủ quán là một cô gái võ nghệ hơn đời, mình nàng địch nổi 100 người một lúc. Kẻ thì cho rằng cô là một đối tượng giang hồ, chứa đầy một bụng những ngón nghề ăn chơi ma giáo, không những mê hoặc được nam nhân trong thiên hạ mà còn thu thập được không biết bao nhiêu của cải bất chính. Cũng có người cho rằng đó chính là tiên cô xuống thử thách lòng tham của người phàm trần. Mỗi người nói một phách, không biết thế nào mà lần. Nhưng tiếng đồn xa gần về cô chủ quán Đèo Ngang cũng thu hút vô số chàng trai vô công rồi nghề, từ làng quê đến kẻ chợ. Hoàng tử con vua Lê bấy giờ đang trẻ người non dạ, nghe tin ấy bụng cũng say mê. Hoàng tử muốn sai ngay quân lính đi bắt người con gái kia về. Nhưng vốn biết tính vua cha rất nghiêm khắc, làm náo động cả một phương là chuyện không bao giờ nhà vua cho phép. Và lại nghe nói người con gái ấy đã giỏi võ nghệ, lại còn nhiều phép thuật nên cũng ngần ngại. Sau cùng không ngăn nổi lòng ao ước và trí tò mò, một hôm, hoàng tử giấu vua cha và hoàng hậu, sắm sửa cáng sa hành lý, đóng vai một nhà quý tộc trẻ tuổi, dẫn đoàn thị vệ, cải trang ra đi. Sau hơn 10 ngày đường, hoàng tử vượt qua sông Lam, rồi núi Nam Giới và sắp bước chân lên đèo cao nhất. Từ trên Đèo Ngang, Liễu Hạnh đã biết có hoàng tử đến tìm mình, lại cũng biết đó là một chàng trai tầm thường, không có bản lĩnh gì, nhưng lại kiêu căng, chỉ thích hưởng khoái lạc. Để ngăn cản, nàng hóa phép thành một cây đào tiên mọc ở vệ đường. Chỗ hoàng tử đang nghỉ chân, trên cây có một quả chín mọng rất đẹp mắt. Hoàng tử vừa chợt thấy quả đào đã thèm rõ rãi, bèn không đợi lính hầu, vội tự trèo lên ngắt xuống định ăn. Quả đào đang thơm ngát và ngon lành, Bỗng đâu, khi sắp bỏ vào miệng thì trở nên mềm nhũn trên tay hoàng tử, rồi thu nhỏ, cuối cùng mất biến, không còn tí gì nữa. Bọn thị vệ kinh hãi la lên, bàng môn tà đạo, và khuyên hoàng tử hãy nên cẩn thận. Hoàng tử cũng cảm thấy rờn rợn, nhưng vì vẫn không thể hiểu được ý nghĩa răn đe kín đáo của Liễu Hạnh, nên một chốc sau, chàng lại giục phu cáng tiếp tục đi nhanh đến chân đèo. Khi giáp mặt Liễu Hạnh, quả nhiên cả thầy lẫn tớ, ai nấy đều thảng thốt sững sờ. Chưa bao giờ hoàng tử lại mê mẩn đến như thế. Người con gái này có nhan sắc kiều diễm, đúng như lời đồn. Trong cung đình vua cha dễ không có người nào sánh kịp. Hoàng tử bèn kín đáo, hạ lệnh cho cả đoàn dừng chân ở quán, lân la hết ăn đến uống, kéo dài đến tận chiều. Rồi khi mặt trời gần lặn, bảo với chủ nhân:
Đường xa trời tối, chúng ta muốn nghỉ lại đây một đêm, chẳng hay nữ chủ nhân có bằng lòng không?
Liễu Hạnh đã biết thừa tâm tư của hoàng tử, bèn khước từ:
Thưa công tử, ở đây hàng quán chật chội, và lại chỉ có mấy chị em là đàn bà con gái, công tử và các vị ở lại sợ không tiện. Cách đây nửa dặm về phía đông có làng xóm, các vị đến đó trú sẽ có sẵn nhà cửa và dân phu phục dịch ạ.
Chúng ta chỉ cần nghỉ ở đây thôi, nữ chủ nhân đừng lo, chỉ cần một chỗ trong quán để căng màn là đủ. Ngoài ra, xin hứa là không làm gì phiền đến nữ chủ nhân cả.
Liễu Hạnh đáp: Nếu thế thì công tử cứ tùy tiện ạ.
Đến tối, mọi người ăn cơm xong, sửa soạn đi ngủ. Những phu cáng và lính hầu trải chiếu nằm la liệt giữa sân. Riêng hoàng tử đã có hai thị vệ căng màn trướng ở trong quán. Trời mùa hè mát mẻ, trăng gió hữu tình. Dưới ánh đèn dầu, hoàng tử dựa cột trò chuyện với nữ chủ quán không rời. Hoàng tử ngồi bô bô cái miệng khoe khoang của cải, từ cái ỷ phố đàm thoại máy cho đến cái bạch mã siêu xa, rồi dinh cơ bạc tỷ, không gì là không khoe. Liễu Hạnh trong thâm tâm chán ngán vô cùng, nhưng vì phép lịch sự vẫn phải ngồi trả lời cho đẹp lòng khách. Nước chảy vô tình, si nhân tưởng bờ. Thấy Liễu Hạnh lịch sự, hoàng tử cho rằng nàng đã siêu lòng trước của cải giàu sang, nên quên phắt lời hứa, bắt đầu hành động bất lịch sự. Liễu Hạnh chỉ nhẹ lắc người một cái đã thoát khỏi vòng tay hoàng tử, rồi chạy vào nhà trong. Gã hoàng tử đã bị dã tâm lấp mắt, vội chạy vào theo, nhưng tìm mãi chẳng thấy nàng đâu. Trong lúc đó, Liễu Hạnh nhẹ nhàng phi thân lên ngọn cây, rồi đạp lá truyền cành từ cây này sang cây khác, thoăn thoắt bay lên núi. Lên đến đỉnh núi, chỉ thấy nàng chui vào bóng đen rậm rạp của một cây đại thụ. Trong bóng đêm vang lên một tiếng rú nhẹ nhẹ, tựa như có kẻ nào bị điểm huyệt. Rồi liền đó, thấy nàng rời khỏi tán cây, ngang hông có ôm một người, cứ thế lướt ngọn cây phi thân về tử quán. Người con gái nàng cắp theo mình cũng là một tuyệt sắc giai nhân, khuôn mặt trái xoan kiều diễm, thân hình đồng hồ cát, đôi chân dài miên man, chiếc yếm đỏ nổi bật trên làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc nhuộm vàng bốc lửa. Lại nói, hoàng tử lang thang trong khu nhà sau, thấy phòng ốc trống vắng. Nhìn qua mé đông thì có một gian phòng vẫn còn ánh sáng đỏ hắt qua cửa sổ, nên vội vã lần mò đi tới. Tới nơi, hắn ghé mắt nhìn qua khe cửa, không khỏi cảm thấy cổ họng khô khốc. Một tuyệt sắc giai nhân đang nằm ngủ thiêm thiếp trong phòng. So về nhan sắc với Liễu Hạnh cũng phải 1910, nhưng có phần hoang dại hơn. Hoàng tử vốn không coi lịch sự là cái đinh gì gì, liền lén vào phòng, sán tới bên giường, không kìm được liền hôn lên môi nàng thiếu nữ. Nhưng lạ thay, tại sao thiếu nữ này nhiều lông đến vậy? Chưa kể, trên người còn có mùi hôi nồng nặc. Hoàng tử choàng mở mắt, thì ra nãy giờ hắn ta đã ôm hôn một con khỉ cái vàng khe. Con khỉ bừng tỉnh, thấy có một con người đang ôm mình thì hú lên man dại, lông lá trên người dựng đứng, nhè cái miệng đầy răng nanh to tướng vàng khè ra định đớp hoàng tử. Hoàng tử cũng giật bắn người, nhảy dựng dậy, cuống cuồng lao ra khỏi phòng. Trong lúc hốt hoảng, chân đá vào ghế, bụng va vào bàn, ngã đập mặt vào bậu cửa, gãy mất mấy cái răng. Con khỉ cũng hoảng loạn, nhảy qua cửa sổ chạy lung tung trong quán rượu. Bọn lính hầu nghe tiếng hoàng tử thét
thì tay đao tay gươm chạy tới hộ giá. Chúng vây con khỉ lại, định giết đi. Thì bất ngờ, con khỉ nằm lăn ra đất quằn quại, rồi người nó bỗng dài ngoằng ra, trong phút chốc đã hóa thành một con rắn hổ mang, mình to bằng cái bát tô, dài đến mấy trượng. Con hổ mang ngóc đầu cao hơn cả đầu người, thở phì phì từng hơi, hôi tanh ngạt thở. Đám quân lính toàn là tay dạn dày chiến trường mà cũng kinh hồn táng đởm. Có đứa bùn rùn chân tay, có đứa tè ngay tại trận, kéo nhau bỏ chạy toán loạn. Rồi con rắn cũng không biết biến đi đằng nào mất. Hoàng tử thì đã lăn ra mê man bất tỉnh từ lúc nào không rõ. Ngay trong đêm, thị vệ hỏa tốc cưỡi ngựa chạm đưa hoàng tử hồi kinh. Về đến kinh thành, hoàng tử trở nên mất trí, ai hỏi cũng không trả lời, chỉ cười nói một mình. Hoàng hậu và phi tần hết sức lo sợ. Một mặt, hoàng hậu cho giấu kín chuyện vi hành khinh suất đó, mặt khác cho mời các bậc ngự y và thầy thuốc giỏi khắp kinh thành. Tuy nhiên, các danh sư được đón vào chữa chạy cho hoàng tử đều lắc đầu bó tay. Trong cung càng thêm bối rối hoảng hốt. Sau cùng, có người mách nên vào Sứ Thanh xin bùa phép ở tám vị kim cương, họa may mới khỏi. Lại kể chuyện 1000 năm về trước, Phật bà Quan Âm một hôm hiện ra ở Biển Đông, hóa phép thành 2 cái túi. Một nổi lên ở giữa biển, còn một ở trên núi Ói, làng An Đông, Sứ Thanh. Trong một thời kỳ lâu dài, 2 cái túi nở ra 2 đóa hoa, và từ trong mỗi đóa hoa hiện ra 4 vị tướng có phép biến hóa cực kỳ huyền diệu. Theo lệnh của Phật bà, 8 vị tướng thân chinh đi 8 phương đánh dẹp tà ma quỷ quái đang hoành hành quấy nhiễu. Dẹp xong, Phật bà gọi họ về ở lại chỗ cũ, người ta quen gọi là Bát Bộ Kim Cương. Lập tức, vua ra lệnh cho bọn thị vệ vào Thanh Hóa để xin bùa phép của 8 vị kim cương. Nhờ có bùa phép, hoàng tử dần dần khỏi bệnh. Sau khi bình phục, hoàng tử cúi đầu nhận tội với vua cha, kể lại cho vua nghe tất cả câu chuyện gặp gỡ giữa mình với nữ chủ quán ở đèo ngang. Vua Thái Tổ hết sức giận dữ vì hoàng tử đã dám khinh thường lệnh vua, bỏ phủ đi chơi, hãm mình vào cảnh thân tàn ma dại. Nên xuống chiếu, cất ngôi hoàng tử mà lập con thứ lên thay. Nhưng vua còn hết sức giận dữ vì ở trên bờ cõi của mình trị vì lại có một người con gái dám khinh nhờn phép nước. Vua bèn ban lệnh hỏi quan trấn thủ xứ Nghệ về lai lịch nữ chủ quán đèo ngang. Sau một thời gian cho người cất công dò la, quan trấn thủ mới gửi sớ về tâu. Trong sớ nói có một nữ yêu không biết từ đâu đến hay bắt hồn đàn ông con trai. Nếu không có phép cả tài cao thì khó lòng mà khuất phục được. Vua lại lệnh cho vời các pháp sư phù thủy cao tay đi trừ yêu. Nhưng chẳng bao lâu họ đã trở về triều xin chịu tội vì chẳng những không trị nổi yêu mà mọi phép dở ra đều bị Liễu Hạnh thu mất cả. Vua lại đành phải cầu cứu 8 vị kim cương. Nhận lời vua, 8 vị phi thân vào đèo ngang. Được tin chẳng lành, Liễu Hạnh ra ứng chiến. Cuộc chiến đấu dần dần trở nên dữ dội. Mới đầu, 8 vị kim cương là một trận bão lớn, mưa ồn gió giật khủng khiếp, cây đổ khắp lượt, nước tràn vào vây lấy đèo ngang. Liễu Hạnh cũng hóa phép chống lại. Nàng làm cho cây rừng đã đổ lại đứng dậy cùng với đất đá bay rào rào vào kẻ thù. Thấy Liễu Hạnh pháp thuật cao cường, 8 vị kim cương lại hóa phép thành thú dữ, tập hợp nhè nanh múa vuốt xông vào hàng đàn toàn cắn xé. Nhưng Liễu Hạnh đã kịp thời bay lên không trung, rồi dùng sấm sét tiêu diệt hết 7 mãnh thú. Trận đánh diễn ra 3 ngày 3 đêm, đèo ngang trở thành một bãi chiến trường rùng rợn. Mọi pháp thuật của 2 bên lần lượt dở ra mà chưa phân thắng bại. Về sau, 8 vị kim cương biết mình bất lực, bèn bay lên trời cầu khẩn Phật bà. Phật bà ném cho họ 1 cái túi. Nhờ đó nên cuối cùng Liễu Hạnh sa vào túi của Phật bà. 8 vị kim cương mang túi về kinh báo công. Vua lập tức ra sân điện tra hỏi.
Ngươi là ai?
Liễu Hạnh đáp. Tâu bệ hạ, là con gái Ngọc Hoàng bị đày xuống cõi trần, lấy vùng đèo ngang làm nơi trú ngụ.
Ngươi nói là con Ngọc Hoàng,
sao lại phá phách dân sự và làm hại hoàng tử con ta?
Liễu Hạnh đáp, việc trừng trị bọn con trai chồng ghẹo nhi nữ, ăn hiếp người cô đơn là tuân theo phép nước, không phải là phạm phép nước.
Thấy Liễu Hạnh nói là con Ngọc Hoàng, lại thấy nàng đối đáp khôn ngoan, vua đổi giận làm vui. Cho nên sau cuộc thẩm vấn, vua hạ lệnh tha bổng, chỉ khuyên nàng đừng gây náo động và tàn hại dân lành.
Ít lâu sau, Liễu Hạnh sinh một đứa con trai, mỗi bàn tay có 6 ngón. Nàng mang con đến ngôi chùa trên núi Hồng Lĩnh, gửi cho một nhà sư nuôi dạy, dặn nhà sư hãy giúp cho con mình được lừng danh trong nước. Rồi đó, đủ 3 năm, Liễu Hạnh trở về trời. Nhưng không bao lâu sau, Liễu Hạnh lại bị Ngọc Hoàng đày xuống trần một lần nữa. Lần này, Liễu Hạnh đến đèo Ba Dội, cũng là nơi vắng vẻ, rồi dựng lên ở đây một cái lầu 3 tầng, 4 bên có thành bao bọc. Trong thành có vườn, đủ các thứ hoa thơm cỏ lạ. Trong vườn tập hợp đủ các giống chim. Cạnh vườn có ao, thả đủ các giống cá. Hàng ngày, nàng sai mở cửa cho khách bộ hành đi qua về lại, được tự do vào nghỉ chân và nhìn ngắm. Ở đây có quán xá, và cũng như lần trước, Liễu Hạnh thường hóa thành cô gái bán hoa quả, quả bánh, chầu nước và đồ chơi. Ai ăn uống mua bán rồi đi thì không sao, nếu giờ chuyện trộm cướp trăng hoa, lập tức bị nàng trừng trị. Ở được mấy năm, Liễu Hạnh lại sinh một con trai thứ hai. Đứa bé thiếu mất ở mỗi bàn tay 1 ngón. Nàng đem con gửi cho một sư nữ ở chùa Bà Đỏ, bảo với sư rằng, ta 2 lần xuống trần, đẻ được 2 đứa con, cũng định cho chúng trở thành vương giả, nhưng không đạt, vì một đứa quá thừa, còn một đứa lại quá thiếu. Hãy làm cho nó được nổi tiếng, ít nhất cũng trở thành trạng. Rồi đó, hết hạn ở trần, Liễu Hạnh đốt tất cả lâu đài mà trở về trời. Những đứa con của Liễu Hạnh về sau quả nhiên nổi tiếng, trong đó có một đứa tên là Trạng Quỳnh. Chỗ di tích ngôi đền của Liễu Hạnh xây lên ở xứ Thanh và ở xứ Nghệ, người ta dựng thành đền thờ trên núi. Không một ai dám động đến một vật gì ở các ngôi đền này cả, vì sợ Liễu Hạnh bắt đền.
Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích có tựa đề Liễu Hạnh công chúa đại chiến bát bộ kim cương. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.